là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trên nay thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 bế mạc.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Số ca tử vong do COVID-19 ở Hà Nội chiếm hơn 0,4% số ca mắc.
Rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nga Mỹ bắt đầu đàm phán về vấn đề an ninh.
Lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tăng lên mức kỷ lục trong năm 2021.
Ít nhất 19 người thiệt mạng trong một vụ cháy chung cư ở Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 bước vào phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu bế mạc kỳ họp. Trong phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 4 nội dung quan trọng của kỳ họp, gồm nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc kỳ họp được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Trong không khí ấm cúng thân tình, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã phát biểu bày tỏ những cảm tưởng sâu sắc về những nỗ lực, kết quả của Hà Nội trong năm 2021, một năm thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát. Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã rất kịp thời, linh hoạt, chủ động trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, giữ vững thủ đô an toàn, ổn định. Trong điều kiện phải căng mình chống dịch như vậy, Hà Nội vẫn gia tăng, gia cường các biện pháp chuẩn bị cho hậu COVID như thông qua các dự án, đề án, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược đảm bảo tiến độ, đặc biệt là khởi động dự án Vành đai 4, mở ra sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng ghi nhận trong năm qua, thành phố đã rất quan tâm đến hạ tầng mềm văn hóa con người, hàng loạt đề án về bảo tồn và phát triển văn hóa, đặc biệt là định hướng xây dựng nghị quyết về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô đã mở ra những hướng đi chiến lược cho phát triển văn hóa Hà Nội. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ mối quan hệ giữa Hà Nội với các cơ quan báo chí ngày càng phát triển tốt đẹp. Thành phố đã rất chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin, định hướng với các cơ quan báo chí. Thông tin về Hà Nội chủ yếu là tích cực, góp phần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội trong năm qua đã luôn sát cánh cùng thành phố vượt qua một năm nhiều khó khăn nhưng đặc biệt kiên cường. Nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt vì công việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2021, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, tinh thần chung bám sát thực tiễn, phải tính toán vừa lo việc trước mắt, vừa lo việc có tính dài hơi, phát triển bền vững. Bên cạnh nỗ lực phòng chống dịch, thành phố sẽ quan tâm tới những vấn đề dân sinh nhiều năm chưa thể giải quyết như quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên khoáng sản, cải tạo chung cư cũ. Trong điều kiện đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cơ quan báo chí để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm nay là đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Do đó, với 6 quan điểm trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ, giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công, phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án thành lập 2-5 khu công nghiệp mới giai đoạn 2021-2025. Thành phố xác định và phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2021-2025, gồm khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, diện tích 302,8 ha ở hai xã Minh Chí và Tân Dân, khu công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, diện tích 300 ha ở các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, khu công nghiệp Bắc Thường Tín, huyện Thường Tín, diện tích 112 ha ở các xã Văn Bình, Ninh Sở, Liên Phương, khu công nghiệp Phú Nghĩa mở rộng, huyện Chương Mỹ, diện tích 389 ha ở các xã Phú Nghĩa, Trường Yên, Ngọc Hòa, khu công nghiệp Phụng Hiệp, huyện Thường Tín, diện tích 174,88 ha ở các xã Dũng Tiến, Nghiêm Xuân, Tô Hiệu, Thắng Lợi. Việc thành lập các khu công nghiệp này nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố trong thời gian tới.
Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, thời gian qua Cục Thuế rất quan tâm cải cách hành chính thuế, hiện đại hóa quản lý thu thuế. Cụ thể, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thuế điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt trên 98%, hoàn thuế điện tử đối với 100% trường hợp hoàn thuế, giá trị gia tăng, hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư. Đối với hộ kinh doanh, đã có 13.200 hộ nộp thuế điện tử với số thuế 346 tỷ đồng. Đặc biệt, Cục Thuế thành phố Hà Nội đạt được kết quả khả quan trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ khi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tổng Cục Thuế giao trước 16 ngày. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, hơn 99,5% doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Trước việc hàng nghìn xe container nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu Trung Quốc và khó tiêu thụ, các hệ thống siêu thị tại Hà Nội đã đồng loạt lên kế hoạch thu mua thanh long từ nguồn này và bán với giá không lợi nhuận để hỗ trợ người trồng. Cụ thể, từ ngày 4 tháng 1, hệ thống siêu thị Go Big C, Top Market và Go thuộc tập đoàn Central Retail đã triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long. Theo đó, thanh long chất lượng được Central Retail mua trực tiếp từ hộ nông dân, hợp tác xã và vận chuyển nhanh chóng đến các hệ thống phân phối của tập đoàn. Dự kiến ngay trong tuần đầu tiên áp dụng chương trình, các siêu thị của Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long. MM Mega Market Việt Nam ngày 10 tháng 1 cũng cho biết đã thu mua và hỗ trợ tiêu thụ thanh long không lợi nhuận từ ngày 7 tháng 1. Tương tự, hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop, Lotte Mart, Aeon Mall cũng đang lên kế hoạch thu mua và tiêu thụ thanh long một số loại nông sản khác để hỗ trợ nông dân.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hơn tuần nay, hoạt động xuất khẩu bằng đường biển sang Trung Quốc của các doanh nghiệp đang rất chậm. Nhiều đơn hàng còn lênh đênh trên biển chưa cập cảng và có nguy cơ tổn thất cộng dồn khi hàng hóa thông quan kéo dài càng ùn ứ. Tuần tới, khi nhân viên cảng biển Trung Quốc nghỉ Tết sớm sẽ khiến hoạt động thông quan còn khó khăn hơn. Đại diện Bộ Công Thương cũng xác nhận chính quyền Trung Quốc vừa yêu cầu người làm việc phục vụ tại các cửa khẩu bắt buộc phải cách ly 21 ngày trước khi về nghỉ Tết. Khuyến cáo các doanh nghiệp nắm bắt thông tin để điều tiết đưa hàng lên tàu, vận chuyển hợp lý, tránh thời gian nghỉ Tết dài phía bạn, ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa khi phải lưu kho bãi lâu.
Hôm nay sẽ là kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên thực hiện nội dung theo công thức tính giá tại Nghị định số 95/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Theo chu kỳ tính toán mới của Liên Bộ Công Thương Tài chính, cứ 10 ngày giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh một lần thay vì 15 ngày như trước. trước kỳ điều hành giá lần này, dữ liệu của Bộ Công Thương chưa cập nhật giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore theo chu kỳ tính toán mới. Nhưng theo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, giá xăng đã tăng từ 5 đến 6% so với kỳ điều hành trước đó. Do đó, các chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày hôm nay có khả năng sẽ tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới.
Dù còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng thị trường đồ trang trí Tết những ngày này khá nhộn nhịp tại Hà Nội. Các sản phẩm trang trí nhà cửa dịp Tết năm nay có giá bán tương đối ổn định tùy kích cỡ, kích lớn, nhỏ, mà có giá bán từ 120.000 đồng đến 250.000 đồng một sản phẩm. Câu đối không tăng so với năm ngoái. Đặc biệt những sản phẩm trang trí hình con hổ vàng được người dân quan tâm có giá dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một sản phẩm tùy theo kích thước và kiểu dáng.
Thưa quý vị và các bạn, dù đạt tỷ lệ tiêm phòng cao khoảng 90% dân số và cũng đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân, song tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh tại Hà Nội vẫn gia tăng mạnh trong một tháng trở lại đây. Vậy biện pháp nào để ngăn chặn được dịch bệnh để người dân có thể đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn? Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, thời điểm này nước ta đã ghi nhận vài chục trường hợp nhập cảnh mang biến chủng Omicron, song đã được cách ly ngay. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là số ca mắc trong cộng đồng đang ở mức rất là cao và không ngừng gia tăng. Vậy ông nhận định như thế nào về tình hình dịch bệnh tại nước ta vào thời điểm này ạ?
Tôi nghĩ rằng là dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, không những là chỉ ở Việt Nam đâu, mà cả trên thế giới, đặc biệt là các cái nước mà đang có cái biến chủng Omicron. Và tôi muốn nói rằng là từ khi mà dịch xuất hiện đến nay thì nó luôn luôn phức tạp khó lường, nó đi hết từ cái biến chủng này sang đến cái biến chủng khác. Nhưng mà luôn luôn ấy, là đáng lo ngại là luôn là nó hình thành cái làn sóng dịch mới. Chỉ chủ quan lơ là một chút, chậm một nhịp ấy, đáp ứng một nhịp thì là dịch sẽ bùng lên. Và kinh nghiệm thì không có đợt dịch nào nó giống được dịch nào cả. Hiện nay ấy, thì chúng ta đã bao phủ một cái vaccine là tương đối cao. Ví dụ như là gần 100% những cái người trên 18 tuổi tiêm mũi 1, thế rồi trên 80% những người đã tiêm mũi 2, và đặc biệt là chúng ta đã chuẩn bị tiêm mũi 3. Thế và cái việc mà tiêm vaccine ấy, thì người ta cho rằng là vẫn còn có cái tác dụng tốt trong cái việc mà bảo vệ những người bị nhiễm COVID-19, kể cả Omicron. Và những cái người mắc ấy, thì người ta có thể là mắc, số mắc nó tăng cao nhưng mà số mắc nó không nặng. Và hai nữa là giảm được cái tử vong, và đấy là cái mong muốn rất lớn của cái việc mà khi mà chúng ta thực hiện một nghị quyết 128 để mà mở cửa, vừa làm ăn kinh tế và vừa phòng chống dịch hiệu quả theo cái phương án là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả.
Theo dự đoán thì trong thời điểm cận Tết, số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội có thể lên tới 4.000 đến 5.000 ca mỗi ngày, khiến cho nhiều người lo ngại về sự quá tải cũng như việc tăng cao số ca trở nặng cũng như là tử vong. Vậy ông ý kiến như thế nào về điều này ạ?
Các bạn biết rằng khi chúng ta nới lỏng, tí rồi cho phép các hoạt động, rồi cho phép đi lại, thì nó sẽ tăng các cái trường hợp nhiễm, chúng ta vẫn gọi là F0, tăng các ổ dịch. Và thực tế thì các bạn biết rằng sau khi thực hiện cái nghị quyết 128 thì là dịch nó cũng tăng cái số ca. Thế nhưng mà tôi cho rằng ấy là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái đáp ứng. Quyết liệt thì nó chậm lại. Và hai nữa thì làm sao ấy là chúng ta không để vỡ trận. Bởi vì cái nghị quyết 138 thì nó vẫn ba cái tiêu chí kiểm soát ca bệnh, thế rồi tiêu chí về tiêm vaccine và tiêu chí về vấn đề dịch bệnh. Thế và không vỡ trận ở đây là gì? Không vỡ trận ở đây là không để quá tải hệ thống y tế, không bị những cái ca mắc nặng không được can thiệp y tế, và giảm tử vong, đấy là cái điều mong muốn nhất. Thế còn trong cái dịp Tết Nguyên đán tới thì cho ra là nguy cơ rất cao, bởi vì Hà Nội là cái nơi mà môi trường đi lại nhiều, thế rồi vấn đề là đông người, thế và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán thì các cái hoạt động để tạo ra cái nguy cơ cao nó rất nhiều, tập trung đông người, rồi môi trường kín, rồi tiếp xúc gần, vân vân.
Vậy theo ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu thì Hà Nội cần phải có giải pháp nào trong cái giai đoạn này để có thể hạn chế sự lây lan của dịch bệnh cũng như là vẫn có thể đảm bảo được cái cuộc sống của người dân?
Tôi nghĩ rằng là nó có thứ nhất này, sự lây lan ngay trong thành phố, đi lại trong thành phố. Thứ hai là lây lan từ Hà Nội ra các địa phương, thế và từ địa phương bên ngoài vào Hà Nội. Và chết Tết Nguyên đán thì các bạn biết rằng là nó tạo ra những cái nguy cơ cao nhiều, rồi cái việc mà thực hiện 5K cũng không được đầy đủ theo từng cái ngữ cảnh. Ví dụ chúng ta tổ chức ăn uống thì làm sao mà chúng ta lại khẩu trang được, ví dụ tôi nói như thế, chúng ta là hạn chế tiếp xúc gần được. Thế rồi những vấn đề đám đông thì môi trường kín, tổ chức các cái cuộc họp vân vân. Thì ta tôi là bây giờ ngay chúng ta phải đánh giá nguy cơ như thật chính xác. Nhưng mà tôi muốn là đánh giá nguy cơ xuống tận xã phường. Vừa qua thì Hà Nội là quy nạp lên cả quận, huyện vân vân. Thế và làm sao đúng tầm, nguy cơ đến đâu, đáp ứng đến đó. Tránh cái là đáp ứng không tới nơi thì không kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng mà thái quá thì lại ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội. Và mỗi nơi phải có một kịch bản, mà kịch bản này từ xã phường, hoạt động nào thì được phép, hoạt động nào thì tạm dừng. Được phép nhưng mà lại hoạt động nào có điều kiện. Thế là vấn đề là an toàn là phòng bệnh, hạn chế đám đông này. Ví dụ như là lễ hội chúng ta chỉ tổ chức phần lễ online, không hội này, không liên hoan này. Và tôi lưu ngay là ngay từ bây giờ chúng ta phải có cái phương án phòng bệnh trong cái vùng nông sản. Tránh hiện tượng là Tết nhất thì bắt đầu là xảy ra dịch ở đó. Mà chúng ta phòng bây giờ thì chúng ta không bị cái lúc đó chỗ bán hoa này, chỗ cung cấp nông sản vân vân. Và đặc biệt là khơi dậy cái phòng bệnh của người dân. Chúng ta tránh cái từ chủ quan lâu là đã tiêm vaccine rồi mà bỏ qua cái phòng bệnh và kiểm tra giám sát, nhắc nhở vân vân và quyết liệt. Từ nay chúng ta phải có biện pháp quyết liệt, đã quyết liệt thì phải quyết liệt hơn, chúng ta mới giảm được cái việc ca mắc.
Dạ vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ý kiến của ông.
Thưa quý vị các bạn, những ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội tăng cao đã khiến hệ thống cấp cứu 115 làm việc hết công suất. Bởi ngoài việc xử lý các ca cấp cứu như ngày thường, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội còn thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 đến địa điểm thu dung, điều trị và các khu vực cách ly tập trung của thành phố. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống cấp cứu 115 đang tăng cường nguồn lực, bảo đảm vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng đến tầng 2 và tầng 3 của tháp điều trị. Trung tâm 115 Hà Nội hiện có 15 xe cấp cứu, chia thành 15 kíp. Mỗi kíp có 3 người gồm một bác sĩ và 2 điều dưỡng. Nhiệm vụ của họ là xử trí, hiện trường, phân loại F0 và chọn bệnh viện để đưa F0 nhập viện. Những ngày qua, số ca nhiễm tại Hà Nội liên tục tăng cao, công việc quá tải. Các đội cấp cứu ngoại viện luôn hoạt động 24/24 giờ. Các nhân viên y tế kiếp trực nghe điện thoại tiếp nhận thông tin về F0 từ trung tâm điều phối cấp cứu. Họ chủ động sàng lọc và phân tầng bệnh nhân để tìm bệnh viện điều trị còn khả năng tiếp nhận trong phạm vi gần F0 nhất. Trong khi đó, kiếp cấp cứu trực lên đường đến hiện trường. Anh Lê Trần Nguyên, lái xe trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nói.
Là đến thời điểm hiện tại này với hiện tại là trước thời điểm bây giờ hiện tại là đi cái cương vực nó cao hơn nhiều, cao hơn gấp khoảng 5-6 lần. Ví dụ ngày xưa chúng tôi đi cấp cứu trong nội thành chỉ còn là có năng là đi khoảng 10-15 cây số thôi trong phạm vi cho phép trên địa bàn của mình. Nhưng bây giờ có năng đi dịch chúng tôi đi tận Sơn Tây, Thạch Thất, có năng đi một lượt đi lượt về có năng hơn 100 cây thôi.
Hiện trung tâm cấp cứu 115 có 7 trạm, gồm trạm khu Tây Hồ, Đống Đa, Hà Đông, Từ Liêm, Long Biên, Thanh Trì và trung tâm ở phố Phan Chu Trinh. Mỗi chuyến cấp cứu của trung tâm 115 thường mất khoảng 2 tiếng, có thể lên đến 4-5 tiếng nếu phải đi các vùng ngoại thành Hà Nội như Sóc Sơn, Chương Mỹ. Trước khi đi đón F0, điều dưỡng kiếp trực kiểm tra các vật dụng mang theo gồm thuốc, bình oxy, quần áo bảo hộ và bổ sung nếu thiếu. Chuông điện thoại vang lên liên tục, các điều phối viên tại trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội không ngừng tiếp nhận các cuộc gọi cấp cứu vận chuyển bệnh nhân COVID-19 thuộc diện F0, F1 đi điều trị hoặc đến các cơ sở cách ly. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều hơn các ca ngoài cộng đồng trên địa bàn thủ đô, tần suất các cuộc gọi đến đã gia tăng đáng kể. Bác sĩ Ngô Thị Bích Hạnh, trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết.
Ngoài cái việc mà mình phải đi cấp cứu bệnh nhân các bệnh lý bình thường ra thì kết hợp với cả cái việc mà vận chuyển bệnh nhân COVID. Thì như thời điểm hiện nay thì anh em đi làm thì rất là vất, thậm chí là có khi là 3-4 giờ chiều chưa được ăn trưa. Thậm chí là buổi tối có khi 9-10 giờ tối chưa được ăn trưa. So với cả thời điểm mà không dịch thì đúng là anh em có rất là vất.
Bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm 115 Hà Nội cho biết, trung tâm đã được trang bị thêm một số xe cấp cứu mới để thay thế xe cũ và mở rộng thêm các trạm cấp cứu khu vực trong năm 2022. Mặc dù có xe mới nhưng nhân lực không sẵn có, trung tâm đã và đang tuyển dụng lao động để cố gắng tăng số lượng xe cấp cứu và giảm thời gian tiếp cận bệnh nhân. Trong bối cảnh ca nhiễm tăng lên, bác sĩ mong người dân bình tĩnh, thông cảm và làm theo hướng dẫn, quy trình để được hỗ trợ sớm nhất, tốt nhất khi gọi cấp cứu 115.
Hiện tại thì cái số lượng bệnh nhân F0 cũng tăng. Thì với theo chỉ đạo và của Sở Ủy ban thành phố và Sở Y tế Hà Nội thì Trung tâm cấp cứu 115 nhận một số nhiệm vụ mới, đó là sẽ yêu cầu sẽ chuyển những bệnh nhân từ trung bình nặng đến chuyển đến các bệnh viện tầng 2 hoặc tầng 3. Từ trước thì trong thời gian mấy năm trước, 2 năm trước và những thời gian vừa qua thì hầu hết là bệnh nhân chuyển tầng 1, thì Trung tâm cấp cứu 115 vẫn chuyển, nhưng mà hiện tại thì theo sự chỉ đạo thì chủ yếu Trung tâm cấp cứu 115 sẽ chuyển những bệnh nhân tầng 2 và tầng 3.
Căng sức ngày đêm tham gia chống dịch, đây hẳn sẽ là những tháng ngày không thể nào quên đối với các y bác sĩ cấp cứu 115 của Hà Nội. Nhận nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu các ca bệnh F0, F1 đến các khu cách ly, khu điều trị trên địa bàn thủ đô. Từ khi số ca mắc tăng cao, lực lượng cấp cứu 115 của Hà Nội luôn tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với dịch bệnh.
Tiếp tục với những thông tin về y tế, theo báo cáo của Sở Y tế, trong 7 ngày qua, tính từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 18.233 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 76 ca tử vong, chiếm hơn 0,4%. Trong khi đó, theo Bộ Y tế, trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 16.097 ca một ngày. Trung bình số ca tử vong ghi nhận ở nước ta trong 7 ngày qua là 213 ca một ngày, chiếm hơn 1,3%. Với số ca tử vong chung của cả nước, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng tử vong của Hà Nội vẫn ở mức thấp. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, việc phân tầng điều trị đã tốt hơn, tâm lý người dân đã ổn định hơn, tuân thủ theo hướng dẫn của ngành y tế. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 ở người trên 18 tuổi đạt 98,9%. Thêm vào đó, tỷ lệ béo phì bệnh nền của miền Bắc cũng thấp hơn miền Nam. Chính vì vậy, dù tỷ lệ mắc COVID-19 tại Hà Nội ở mức cao, nhưng hiện hệ thống y tế trên địa bàn thành phố chưa bị quá tải. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam phân tích rõ ràng, sau khi tăng độ bao phủ vaccine, mở cửa hoạt động trở lại, thì số ca nhiễm tăng lên là điều tất yếu. Dù vậy, Hà Nội vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh. Thời gian qua, Hà Nội đã đi đúng hướng, bài bản trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, dù cũng có thời điểm hệ thống y tế cơ sở bị quá tải do vấn đề điều tiết bệnh nhân vào các tầng điều trị.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình việc làm và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn thủ đô. Theo đó, cơ quan này cho biết, đầu tuần đầu tiên của năm 2022, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người, trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc, tăng 600 người. Thu nhập của người lao động bị giảm sâu, một số bộ phận bị mất việc, giãn việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ngưng trệ. Để chăm lo cho người lao động, các cấp công đoàn thủ đô tiếp tục tham gia với chính quyền, chuyên môn cung cấp và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thủ đô thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau. Tham gia với lực lượng y tế tại địa phương để hỗ trợ thành lập mới các trung tâm y tế lưu động, đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà ở xã hội, nơi có đông công nhân lao động thuê trọ.
Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những năm gần đây, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là giải pháp giải quyết việc làm hiệu quả nên được cơ quan chức năng quan tâm. Giai đoạn 2016-2019, trung bình mỗi năm có hơn 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Còn trong hai năm 2020-2021, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên số người đi làm việc ở nước ngoài giảm. Năm 2020, cả nước có hơn 78.000 người. Năm 2021, 2021 có khoảng 45.000 người. Tính chung, nước ta hiện có khoảng 580.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, trong đó thị trường Đài Loan, Trung Quốc có khoảng 230.000 người, thị trường Nhật Bản có khoảng gần 250.000 người, thị trường Hàn Quốc có gần 50.000 người. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, cơ khí, dệt may, da giày, lắp ráp điện tử, xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, chăm sóc người già, người bệnh, giúp việc gia đình.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện. Theo đó, chậm nhất đến ngày 28 tháng 2 tới, các địa phương có trách nhiệm rà soát xong việc đăng ký, cấp phép hoạt động, việc tiếp nhận quản lý các đối tượng trẻ em, việc tiếp nhận sử dụng nguồn vận động xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập, các quỹ từ thiện có chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, các tổ chức cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm. Cũng tại văn bản này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các bên tạo điều kiện tăng cường hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm để trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ mồ côi cần được ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Tổng tiến độ thực hiện là từ quý 1 năm 2022 đến quý 4 năm 2025. Theo kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên. Kết quả rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng chung cư cũ phải phân loại, phân nhóm theo quy định, đánh giá cấp độ nguy hiểm tăng dần A, B, C, D, lập danh mục phân loại, làm cơ sở để xác định niên hạn, thời gian còn lại của công trình và lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành lập hội đồng thẩm định đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ. Thành phố cũng xác định danh mục, số lượng, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện kiểm định cụ thể đối với chung cư theo trọng tâm, trọng điểm.
Từ ngày 21 tháng 1 đến hết ngày 24 tháng 1 năm 2022, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chương trình gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết do Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức. Với chủ đề chia sẻ yêu thương, đón xuân Nhâm Dần, chương trình gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm. Năm nay, ban tổ chức dự kiến chuẩn bị khoảng 700 túi quà trị giá khoảng 1 triệu đồng một túi. Các túi quà này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân trong diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nạn nhân chất độc da cam, dioxin ở xã Ba Trại và xóm Muối, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Phải chuyển cấp độ dịch sang vùng đỏ nên Hải Phòng cũng đã phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Hành khách muốn đến thành phố Hải Phòng sẽ phải sử dụng tàu hỏa. Nhiều người từ Hà Nội có lịch trình đến Hải Phòng cũng đã chuyển sang mua vé từ tàu vào từ sáng ngày hôm qua. Trong sáng hôm qua, người dân vẫn đến ga Long Biên xuất phát đi Hải Phòng bình thường. Được biết, tàu đường sắt Hà Nội - Hải Phòng vẫn hoạt động với 2 chuyến mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Hành khách lựa chọn đi tàu cũng lưu ý, các ngày trong tuần tàu sẽ xuất phát từ ga Long Biên, cuối tuần ga sẽ xuất phát từ ga Hà Nội. Hành khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế và chấp hành các quy định phòng dịch của địa phương nơi đi và đến. Theo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, ngay sau khi thành phố chuyển màu cấp độ dịch sang vùng đỏ, những hoạt động vận tải phải tạm dừng bao gồm vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên các địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 4. Người dân cần nắm rõ thông tin để chủ động phương tiện di chuyển, cũng như tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mới của thành phố.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nga, Mỹ bắt đầu đàm phán về vấn đề an ninh. Cuộc họp kín này được tổ chức tại văn phòng phái đoàn thường trực Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán được cho là các vấn đề về an ninh của Nga đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Washington, trong đó đặc biệt là các điều khoản về việc cùng nhau không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, không mở rộng NATO về phía đông và giảm các cuộc tập trận quân sự.
Ngày hôm qua, kênh truyền hình DIA của Đan Mạch đưa tin người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch, ông La Fisen, đã bị tạm giam do dính líu đến vụ rò rỉ thông tin tuyệt mật. Theo DIA, ông Fisen là một trong bốn nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên thuộc hai cơ quan tình báo của Đan Mạch bị bắt hồi tháng 12 năm 2021 vì làm rò rỉ thông tin tuyệt mật. Ba trong số những đối tượng này đã được thả sau đó, song vẫn đang nằm trong diện điều tra.
Biến chủng Omicron, kinh tế Trung Quốc giảm tốc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt tiền tệ nhanh hơn dự đoán là ba yếu tố rủi ro chính đối với châu Á trong năm 2022 là nhận định của giới chuyên gia trong bối cảnh các nền kinh tế tại khu vực đang từng bước mở cửa trở lại sau hơn 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hồi tuần trước đã khiến các nhà đầu tư hoảng loạn khi cho biết có thể sẵn sàng bắt đầu nâng lãi suất, trở lại chương trình mua trái phiếu và tham gia vào các cuộc thảo luận cấp cao về việc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc và các chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp.
Thêm nhiều địa điểm du lịch ở miền Nam Thái Lan mở cửa đón khách du lịch theo mô hình hộp cát Phuket nhằm từng bước khôi phục ngành du lịch. Theo đó, từ ngày hôm nay, ba tỉnh có nhiều địa điểm du lịch ở miền Nam Thái Lan là Surat Thani, Krabi và Phanga sẽ bắt đầu đón khách từ nước ngoài đến bằng đường hàng không theo mô hình tương tự như hộp cát Phuket. Du khách sẽ phải tuân thủ theo quy trình tương tự hộp cát Phuket, thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR khi đến khách sạn được đăng ký trước và một xét nghiệm nữa vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6.
Ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và hàng chục người khác bị thương khi đám cháy mới xảy ra tại một tòa nhà cao tầng ở quận Bronx, thành phố New York, Mỹ. Ngọn lửa bùng lên tại một căn hộ thông tầng ở tầng 2 và 3 của tòa nhà 19 tầng. Trong số hơn 960 người bị thương, khoảng 32 người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc cũng tiếp tục đặt ra câu hỏi về sự an toàn trong các khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Tòa nhà bị cháy đã được xây dựng 50 năm.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối nay 11 tháng 1 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.